Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã được sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: Thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Ở đây ai là người đang đeo thánh giá đó giơ tay? Ai là người đang đeo thánh giá trên mình, hoặc là trên tay, hoặc trên cổ, hoặc là trên tay, giơ tay lên. Đang đeo thánh giá đó. Ai có thánh giá? Còn có không? Có không? Có thì giơ tay lên. Có thánh giá trên tay, trên cổ, trên ngực, mới có ở chân ông. Có ở chân ông. Rồi, có không? Mũi sơ thì không có. Sơ có không? Có không? Xong giơ tay. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay để chào mừng, chúc mừng những người dám gan lắm đó, bạo lắm đó, can đảm lắm đó, dám mang thánh giá ở trên mình. Mang thánh giá ở trên tay có không? Có không? Mang thánh giá ở trên cổ có không? Mang thánh giá ở trên tay có không? Bây giờ người ta còn móc cả mũi, người ta đeo toàn ten đấy mà có không nào? Rồi bây giờ mấy cô còn đeo cả vào lưỡi nữa có không? Rồi còn đeo cả vào rốn nữa có không? Ôi giời ơi, bây giờ mà đồ hóa, đồ gọi là trang sức á, đeo cả vào chân, đeo cả vào ngón chân cũng có. Nhẫn rồi đeo 10 ngón tay chưa hết, bàn tay 5 ngón em đã đeo hết. Rồi bây giờ em đeo cả vào chân. Rồi có lần tôi thấy có một cha nói giảng nhà thờ, nói: Chú bây giờ chú cũng mệt lắm. Bảo sao vậy? Nói có con bé kia nó đi, nó đeo 2 cái cây thánh giá trên tay nó. Nó đi nó cứ lắc qua lắc lại, xe nó rồng 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 rồng. Chúa cứ lắc qua lắc lại. Chúa bảo tao ở trên thập giá, quân giữ nó đóng đinh đóng chặt lắm, còn mày sao đeo tao khổ quá, nó lắc quá sức lẽ mình. Còn cái gì đó gọi là cái toàn ten hay là gì? Cái móc tay là gọi là cái gì? Hả? Cái mà mấy cô đeo ở tay gọi là cái gì? Hả? Bông tai. Bà này đeo mà chả biết mình đeo cái gì nữa. Bông tai. Mà đeo bông tai nhiều khi người ta đeo chúa, hai tay, hai chúa, hai cây thánh giá lắc chăng 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 chăng. Rồi bữa tôi coi ca nhạc, mà có anh chàng lên banh cúc ngực ra, đeo cây thánh giá rất to. Ừ, có không? cũng hát Chúa nó lắc, Chúa bảo tao chóng mặt quá, tao chóng mặt quá, tao chóng mặt quá. Rồi người ta biến cây thánh giá, thay vì lúc nãy chúng ta nói rằng mình dám can đảm mình vác thánh giá, dám hiên ngang mà xưng mình ra trước mặt thiên hạ. Ngày xưa cái thời cấm cách, thời cấm đạo, cái dấu mà người ta bắt những người công giáo, những người theo đạo phải bỏ, đó là bước qua thập giá, đó là không được đeo thánh giá. Ai mà đeo thánh giá, tức là người có đạo, là chặt đầu, là đi tù, là bắt bớ, là đe dọa. Bây giờ anh chị em mình đâu có ai cấm mình đeo thánh giá, mà mình đeo thánh giá bây giờ lại thay vì dấu chỉ của người có đạo, mình tuyên xưng lòng tin của mình, thì thánh giá bây giờ trở thành đồ trang sức rồi, trở thành cái mốt hay là trở thành model. Cái thánh giá đeo tai, cái thánh giá đeo cổ, rồi nhảy nhót, rồi có những cô ca sĩ tội nghiệp, nó giàu lắm nhưng mà nó nghèo, vải vóc nó không có, quần áo thì nó rách trước, nó thiếu sau. Chúa tôi thánh giá của Chúa thì cứ phải nhảy lung tung ở trên ngực nó mệt lắm. Thì thưa anh chị em, người ta đã biến thánh giá thành cái đồ trang sức, biến thánh giá như là một cái đồ để mà người ta đeo chơi cho nó vui. Có khi chúng ta vào nhà thờ cũng vậy, khắp nơi đều thấy thánh giá, làm cho chúng ta thiếu sự tập trung vào một cây thánh giá duy nhất. Một cây thánh giá duy nhất có thể đặt ở ngay giữa, và cũng có thể đặt ở ngay bên, có thể đặt ở ngay bên. Chúng ta thấy nhiều nơi, ngay là nhà, thí dụ nhà thờ chính tòa chẳng hạn, nhà Đức Bà, thì cây thánh giá đặt ngay trước bàn thờ này, có để ý thấy không ạ? Rồi có cái nến để bên cạnh. Cho nên là tôi nghĩ cũng là một cái cách để mình biểu dương rõ ràng cây thánh giá, tượng trưng cho ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người, là qua thập giá đến. Mình không nói được thì đeo thập giá làm cái gì? Qua thập giá đến. Ui giời, vinh quang như vậy thì ai mà dám theo. Qua thập giá đến. Ơ hay, sao không biết à? Không biết rằng qua thập giá thì chắc chắn sẽ đến. Nói to lên. Không thôi người ta sẽ bảo mình là một cái con người này sao lạ lùng, lại cứ thích thập giá, cứ thích đau khổ là cái gì. Nhưng mà thưa anh chị em, thưa mọi người, rằng chúng tôi, những người công giáo, chúng tôi xác tín rằng là qua thập giá thì đến. Nó phải xác tín như vậy, phải nó mạnh như vậy, để cho người ta biết rằng chúng tôi không phải là những người ngu si, những người khờ dại. Nhưng mà cho dẫu mọi người có cho rằng chúng tôi là những người ngu si, là những khờ dại, vì chúng tôi mang lấy thập giá, vì chúng tôi tôn vinh thập giá, vì chúng tôi thờ lại thập giá, chúng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận cái điều ấy. Điều mà thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc một ngày hôm nay, mời anh chị em nghe lại. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, Đức Kitô chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng. Đức Giêsu sai tôi đi rao giảng tin mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở thành vô hiệu. Không phải rao giảng bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở thành vô hiệu. Vì nếu mình rao giảng bằng lời lẽ khôn khéo, mình dụ ngọt, mình dụ ngon, mình dụ khị, mình dụ dỗ, làm cho người ta tưởng rằng là đạo là những viên kẹo bọc đường, rồi người ta không chấp nhận đau khổ, rồi người ta ngại sợ thập giá, rồi người ta không chấp nhận hy sinh, người ta chỉ tưởng rằng là vô đạo đi sướng lắm, xin cái gì cũng được, khấn cái gì cũng xong, muốn trúng số là trúng số, muốn đi gì đó đoàn tụ là đoàn tụ, muốn đậu du học là du học. Không dùng những lời lẽ khôn khéo của thế gian. Cho nên anh chị em đến đây, anh chị em không nghe được những lời lẽ khôn khéo của thế gian đâu. Chúng tôi chẳng dụ dỗ, chẳng dụ ngọt, chẳng dụ khị, chẳng làm cho anh chị em bị mê hoặc đâu. Không. Nhưng đến đây anh chị em thấy rõ một điều rằng là như Thánh Phaolô nói rằng: tôi được sai đi để rao giảng tin mừng, không phải bằng lời lẽ khôn khéo. Nếu mà Chúa không sai tôi đến đây, nếu mà Chúa không sai tôi đi rao giảng, thì tôi không thể đi được, tôi không thể rao giảng được. Mà nếu tôi chỉ rao giảng bằng những lời khôn khéo của thế gian, thưa anh chị em, về nhà mở Paris by Night, về nhà mở Asia, về nhà mở ca nhạc nghe sướng hơn, có phải không? Về nhà mở nghe mấy anh chàng mà nó làm MC nó khéo nói nghe nó còn sướng tai hơn. Anh chị em đến đây không phải là đi tìm những MC nổi tiếng, không có MC lời Chúa gì ở đây cả, chẳng có MC em siết gì ở đây cả, mà chỉ có rao giảng tin mừng, tin mừng lòng Chúa thương xót. Anh chị em đến đây để đón nhận cái điều đó, đến đây để nghe Chúa loan báo cho chúng ta một cái tin mừng. Tin mừng rằng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, mà lòng thương xót của Chúa được biểu lộ cao đỉnh ở trên cây thập giá. Chúa có tội tình gì không? Trả lời, Chúa có tội tình gì không?
Không.
Chúa có làm gì lầm lỗi không?
Không.
Chúa có làm gì xấu xa không?
Không.
Chúa có làm gì phạm pháp không?
Không.
Ấy vậy mà người ta treo Chúa trên thập giá đó. Tất cả chỉ vì lòng thương xót con người, tất cả chỉ vì lòng thương xót dành cho những người tội lỗi mà Chúa chấp nhận chết trần truồng ô nhục trên cây thập giá để đền thay tội lỗi nhân loại. Mà những người nhìn lên cây thập giá không hiểu đâu thưa anh chị em. Những người nhìn lên cây thập giá bảo đạo của chúng ta là đạo gì kỳ quá, họ chưa hiểu được đâu. Vậy thì mỗi một người chúng ta phải trở thành những người như là Phaolô, là trở thành người đi loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Này ông ơi, bà ơi, anh ơi, chị ơi, tôi báo cho mọi người một cái tin vui, một cái tin mừng rằng chúng ta có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chúng ta có một Thiên Chúa thương xót chúng ta ngay lúc chúng ta lầm lỗi, ngay lúc chúng ta không có trung thành với Ngài, ngay lúc chúng ta phản bội Ngài, thì Chúa đấng giàu lòng thương xót vẫn yêu thương chúng ta và chết vì ta. Không có ai chết cho người công chính, họa chăng với có người chết vì người lành. Ấy vậy mà Thiên Chúa của chúng ta, ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Ngài đã chết vì chúng ta, chết vì tôi, một con người khốn nạn, con người khốn cùng, một con người khốn kiếp tội lỗi chống lại Thiên Chúa này, mà Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương, cứ xót thương, cứ tha thứ. Thưa anh chị em, vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa được mở ra trên cây thập giá, máu và nước tuôn trào ra. Thưa anh chị em, người ta muốn nói gì thì nói, người ta muốn bảo mình là điên cũng được, người ta muốn bảo mình là khùng cũng được, người ta muốn bảo mình là dại cũng được. Vì Thánh Phaolô bảo rằng là thập giá Đức Giêsu Kitô là cái cớ cho những người ta vấp phạm, là người ta bảo đó là sự điên rồ, đó là sự khờ dại. Trời ơi, mình dại quá. Giá mà nó tốt á, giá mà cái người nó tốt á, thì mày giúp nó không đành, mà nó nói xấu mày quá trời, mà nó làm hại cả gia đình mày, tại sao mày vẫn cứ giúp nó, tại sao mày cứ tha cho nó, tại sao mày cứ thương nó? Có phải người ta bảo mình là khờ không? Có phải người ta bảo mình là dại không? Dại quá, khờ quá, không có biết khôn ngoan gì cả, khờ nó vừa vừa thôi, mình lại khờ quá. Mà ai là người khờ nhất? Ai là người khờ nhất? Con nói to lên, đừng có ngại, dám mạnh dạn nói lên, ai là người khờ nhất?
Như bài giảng của cha vừa rồi đây thì con
đừng có lại nhảy, trả lời ai là người khờ nhất?
Dạ là Chúa ạ.
Ai là người dại nhất?
Dạ Chúa ạ.
Ai là người khôn nhất?
Dạ cũng là Chúa ạ.
Trời ơi, thưa anh chị em, trước mắt thế gian Cảm ơn con. Trước mắt thế gian thì đúng là khờ, là dại thật. Mà may á nha, may mà Chúa khờ đó, may mà Chúa dại đó. Chứ mà Chúa mà khôn ngoan mà lanh lợi theo kiểu của trần gian này thì chúng ta có ai mà được cứu độ không? Trả lời, có ai được cứu độ không? Có ai được cứu thoát không? Có ai được cứu vớt không? Không. Ta biết mày qua, hôm nay mày xưng tội rồi mai mày cũng phạm. Ta biết mày qua, hôm nay mày được ơn thì mày đến mày tạ xong rồi mày lấy cái ơn đó mày cũng chạy đi, mày phạm tội nữa. Ta biết hết, Chúa biết không? Cho nên đúng con nói Chúa cũng là khôn nhất. Nhưng mà Chúa khôn đến mức độ mà vì thương con người, Chúa giấu ẩn cái sự khôn ngoan, giấu ẩn cái sự thánh thiện nơi một con người nhìn rất là khờ dại, nhìn rất là thấp hèn, nhìn rất là bình nhân, nơi một con người mang tên là Giê-xu. Nơi một con người mang tên là Giê-xu. Chính nhờ Thiên Chúa làm người cho nên mình mới có thể đụng chạm được đến một Thiên Chúa. Chính vì Thiên Chúa làm người cho nên mình mới thấy Thiên Chúa gần gũi với mình. Mà nếu mà Chúa dùng sự khôn ngoan của Chúa thì không có ai thoát được. Dùng sự thánh thiện của Thiên Chúa thì không ai được cứu. Thiên Chúa trút bỏ tất cả cái vinh quang ấy để trở thành một người phàm ở giữa chúng ta, sống như là một người tội lỗi. Đấy, cái sự khờ dại của Thiên Chúa là vậy đấy. Con cảm ơn Chúa vì Chúa khờ dại như vậy mà con mới được cứu độ. Thiên hạ bảo rằng khôn ngoan, khéo léo, tính toán thì phải tìm cái lợi, cái lộc cho mình. Có phải không? Thì phải đi thu tóm quyền hành vào trong tay mình, thì phải làm cho mọi người phải khuất phục mình, phải lúc nào cũng tỏ lộ là người có đầy quyền năng, là người có đầy quyền hành, là người có đầy quyền lực, quyền hành, quyền lực, để làm cho người khác phải khiếp sợ. Ấy vậy mà một Thiên Chúa đấng nhiều lòng thương xót lại không đi vào cái con đường ấy, mà đi vào cái con đường nhỏ hẹp, con đường thập giá, con đường chết trần chuồng trên thập giá. Thưa anh chị em, mỗi lần nhìn lên thập giá, Chúa nói Faustina rằng là những đau khổ, những thống khổ, những nhục nhã, những ê chề của con không chịu nổi đâu Chúa ơi, con chết mất thà, Chúa để con chết còn hơn. Mà Faustina đau khổ đến mức độ mà cảm nhận rằng tôi nghĩ rằng các thánh tử đạo cũng đau khổ như cỡ này là cùng. Và thánh Faustina còn cảm nhận được rằng là như là một cái hình khổ hỏa ngục mà Faustina đang chịu ở trần gian này. Anh chị em có những lúc đau khổ như vậy chưa? Như là tất cả cái đau khổ của trần gian này nó dồn xuống trên Faustina. Lúc ấy Faustina chạy đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có bảo thôi 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 nín đi em, lệ đẫm vai rồi, có không? Không. Mà Chúa bảo là con hãy nhìn lên thập giá của ta đi, để coi rằng những đau khổ của con và đau khổ của ta nó như thế nào. Con Faustina bảo lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, con là kẻ khốn cùng, con là kẻ không đáng gì cả. Con chịu như thế này cũng là đáng rồi. Còn Chúa của chúng ta kia, Thiên Chúa thánh thiện, Thiên Chúa đầy quyền năng, vậy mà tại sao Ngài lại phải chịu như thế? Cho nên những lúc đó nhìn lên thập giá của Chúa để kín múc lấy sức mạnh để mà chịu đau khổ. Nhìn lên thập giá của Chúa để kín múc lấy sức mạnh để mà tiếp tục đi hết cái con đường, con đường tình ta đi. Cái con đường tình ta đi đấy, con đường mà Chúa đã đi, và bây giờ mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đi vào con đường ấy. Con đường thập giá mà Phaolô cho chúng ta biết rằng thế này, thưa anh chị em, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Sự điên rồ, thế gian bảo là nó là sự điên rồ, nhưng mà đối với chúng ta lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu, người học thức đâu, người lý sự của thời này đâu, Thiên Chúa lại không để cho sự khôn ngoan của thiên thế gian ra điên rồ đó sao? Thông thái, khôn ngoan, học thức để làm gì? Thiên Chúa nó là biến tất cả cái sự khôn ngoan, thông thái ấy trở thành điên rồ. Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Nghe lạ không? Lời rao giảng điên rồ. Nói về lòng thương xót của Chúa, người ta bảo mình điên rồ đấy. Rồi mình đi tin, nghe theo lòng thương xót Chúa, mình cũng bảo, bị người ta bảo là điên rồ đấy. Sáng ngày tôi nhận được một cái tin nhắn, nói cha ơi, chúng con buồn quá. Sao vậy? Bảo cha của chúng con là cấm chúng con đến lòng thương xót Chúa, không cho chúng con nghe máy về lòng thương xót Chúa, và còn ra vạ cho những người nào mà đi về Sài Gòn đến với lòng thương xót Chúa và nghe lòng thương xót Chúa. Tôi nói tạ ơn Chúa đi con, vì những lời rao giảng điên rồ của Thiên Chúa mà cứu độ con người. Và chúng ta cũng chấp nhận trở thành người điên rồ, người khờ dại trước mặt thế gian khi mà mình tin vào lòng thương xót Chúa, khi mà mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi mình đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Anh chị em có phải là người ta sẽ bảo mình dại không? Nhà ở nhà không đi lễ, chạy mãi đến đây cả trăm cây số, cả ngàn cây số làm cái gì? Có phải dại không? Dại không? Dại quá đi chứ. Ở nhà ngủ không sướng, lên đây ngồi bó gối bó củi kia, có dại không? Dại quá chứ. Có những nơi nhà thờ có máy lạnh, rồi có những nhà dòng có máy lạnh, không vô đó mà đi lễ, mà đến đây vừa nóng, hết nóng lại mưa, hết mưa lại nóng, dại không? Dại quá đi chứ. Ở nhà làm dấu đọc ba kinh kính mừng rồi đi ngủ, đến đây nãy giờ đi từ 3 giờ đọc 50 kinh Kinh Đức Mẹ, đọc một chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, rồi trầu thánh thể, rồi thánh lễ, rồi nghe giảng, rồi lễ xong lại ra đài lòng thương xót Chúa khấn nữa, có dại không? Dại quá thì chứ, mấy tiếng đồng hồ phí đi chứ. Rồi có tốn tiền xe không? Có chứ. Có tốn tiền ăn không? Có chứ. Có đổ mồ hôi không? Có chứ. Rồi mấy bà ngồi xe lăn này thì không ở nhà mà còn lăn đến đây làm cái gì? Người ta bảo mình dại quá, đây này hết đây là mấy cái xà lan kia, mấy cái xà lan, rồi mấy bà bầu kia nữa kìa, có dại không? Dại quá chứ. Dại không? Dại không? Trước mặt thế gian ta chấp nhận mình là dại, nhưng Thánh Phaolô nói thế này: thưa anh chị em, mặc ai nói ngả nói nghiêng, nghe lời của Chúa, đừng nghe lời thế gian. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Đấy, ta cho rằng nhục nhã là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy là chính Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Anh xem lặp lại đi, đấng ấy là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bây giờ anh chị em phải xác tín điều đó. Bên phải là sức mạnh, bên trái là khôn ngoan. Thấy chưa? Vỗ người bên phải nó là sức mạnh, vỗ người bên trái mà tôi nói là khôn ngoan. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, đấng ấy chính là Đức Kitô. Bên phải sức mạnh, vỗ vai người bên phải nói sức mạnh. Đấng ấy là Đức Kitô, là sức mạnh. Tay phải đâu? Đấng ấy là Đức Kitô, chính là vỗ người bên trái là khôn ngoan. Vừa nói vừa làm, cứ cái tật là nói thì không làm mà làm thì không nói. Nói phải đi đôi với việc làm. Nói rằng yêu mến Đức Kitô, chấp nhận thập giá Đức Kitô thì phải chấp nhận đau khổ thử thách. Chứ con yêu thập giá lắm, lạy Chúa, thánh giá nào ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín trên vai. Cái chuyện đó của Chúa không phải của con. Không, đã hát thì phải dám chấp nhận, nói thì phải chấp nhận, nói thì phải làm, phải đi nhau. Đấng ấy là Đức Kitô chúng tôi rao giảng, một Đức Kitô bị đóng đinh. Đấng ấy là sức mạnh vô nghĩa bên phải mạnh. Đấng ấy là đấng ấy là vô nghĩa bên trái và vô nghĩa bên phải. Đấng ấy là sức mạnh thì vỗ cho nó ra kêu to vào sức mạnh. Sức mạnh phải biểu dương thật mạnh lên. Đấng ấy là và là sự chỉ lên của. Bà lại chỉ vào mình. Của Thiên Chúa mà lại chỉ vào mình là thế nào? Sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa chứ không phải của mình. Anh chị em đến đây để nghe về lòng thương xót của Thiên Chúa, về sức mạnh và quyền năng, sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Anh chị em đến đây là kín múc lấy sức mạnh, quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Tôi còn tệ hơn cả Phêrô, tệ hơn cả Phaolô nữa, vì tôi chả biết nói thế nào cả. Nhưng Thánh Thần nói trong tôi và Thánh Thần mở tai anh chị em ra để anh chị em nghe cái điều mà thế gian cho là điên rồ, cho thế gian cho là khờ dại. Thôi chúng ta, tôi với anh chị em chấp nhận là khờ dại trước mặt Thiên Chúa đi. Chấp nhận để cho người ta cho mình là mát đi. Chấp nhận đi về xứ của mình, về cộng đoàn của mình. Người ta bảo đi đâu về đấy. Có những người không dám nói. Thưa cha, nói cái là bị chỉ nhục, nói cái là bị người ta chê cười. Có khi chúng con phải đi chui, chúng con phải đi lén, đi về là phải giấu. Đau khổ lắm, nhục nhã lắm, ê chề lắm. Nhưng đó lại là quên rồi thấy chưa. Đau khổ lắm, nhục nhã lắm, ê chề lắm khi đến với lòng thương xót của Chúa. Nhưng đây lại là và là sự của cho nên không sợ sệt gì cả, không lo lắng gì cả, không nhục nhã gì cả. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Nhớ, cái mà người ta bảo là điên rồ, cái mà người ta bảo là khờ dại của Thiên Chúa thì còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người. Và cái sự yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Cái mà loài người cho là mạnh mẽ chỉ là sự yếu đuối trước mặt Chúa. Cái mà người đời cho là khôn ngoan, khôn lanh, khôn lõi, khôn ranh chỉ là sự điên rồ khờ dại trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Cho nên mặc ai muốn tỏ ra mình là khôn ngoan, kệ họ. Ai muốn tỏ ra mình là người thông thái, kệ họ. Ai muốn tỏ ra mình là người trí thức, mình là người học giả, mình là tiến sĩ, mình là thần học, là triết học, thôi kệ họ. Chúng tôi như người đi theo lòng thương xót Chúa chấp nhận là điên rồ, là khờ dại trước mặt thế gian. Mặc ai muốn chê gì thì chê, mặc ai muốn trách gì thì trách, mặc ai muốn lên án gì thì lên án. Ai có bảo là bị treo chén, ai có bảo là bị vạ tuyệt thông, ai có bảo là bị vạ ngang, vạ dọc, vạ tới, vạ lui gì thì đó là kệ họ. Chúa bảo với Faustina, còn đừng bận tâm gì đến lời lẽ của thế gian. Mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, mặc kệ họ muốn lên án gì thì lên án. Nhưng con hãy biết chắc rằng là khi con đi loan truyền lòng thương xót của Chúa thì ta sẽ gìn giữ con, chăm sóc con như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta sẽ bảo vệ con như là vinh quang của ta. Và nếu ta không cho phép thì một sợi tóc của con cũng không ai được đụng đến đâu. Tin không?
Tin
không? Đưa tay mẹ lên, tin không? Vì chúng ta có Thiên Chúa, có sự mạnh mẽ, có sự khôn ngoan hay vai một bên mạnh mẽ, một bên khôn ngoan của Thiên Chúa thì còn lo lắng sợ hãi gì nữa. Sao người anh em, ông lên đây coi, ông tỏ cho mọi người cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa và sự khởi dạy của con người coi, ông được ơn của Chúa như thế nào. Nhớ nói vắn tắt thôi, đừng nói dài. Tên gì? Con tên gì? Ở đâu?
Ở
con tên gì?
Trần Văn Quân.
Từ từ, bình tĩnh. Con tên gì, ở đâu?
Trần Văn Quân, ở xứ Phạm Thị, ở Bùi Chu, ở ngoài Bắc ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay 73 tuổi ạ.
Rồi, ông được ơn gì? Vắn tắt cho mọi người.
À, lạy cha, là con được ơn Chúa soi sáng cho con đến lòng thương xót, mà con bắt cái bệnh hút 20 năm nay rồi. Thì Chúa quấn ban cho con từ từ. Con xin cha cầu nguyện cho con được Chúa thương con chịu cái bệnh này. Chúa đã bác bao thập giá khó khăn cũng có chịu được, mà con kêu gào khốn khổ thì không được. Thì con xin cộng đoàn với cha cầu nguyện cho con như vậy.
Quá tuyệt vời thưa anh chị em. Ai đến đây cũng bảo xin cha cầu nguyện, xin Chúa cất bệnh cho con. Ông ấy không. Ông ấy xin cho con được chịu cái bệnh ấy, và ông cảm thấy vui mừng vì được chịu cái bệnh ấy. Ta thấy có tuyệt vời không? Đấy, thế gian bảo ông này khờ quá, từ Bắc vô đây không khấn cha Long nói trái cầu nguyện cho khỏi bệnh. Có thể về hàng xóm mọi sách chê cười, tưởng ông đi đâu về ông lại bệnh hơn, ông khờ quá, ông dại quá, ông đến ông này ông đến khấn cho nọ khố kia thiêng lắm, cho một cái lá bùa dán vào lưng là hết đau liền. À, đi ông
Chúa.
Hả?
Không có đâu ơi, cha chỉ có Chúa mới chữa được thôi.
Tin rằng chỉ có Chúa mới chữa được, nhưng đến đây cầu khấn lại không xin Chúa chữa lấy. Chứ không phải là chắc Chúa không chữa được đâu, cho nên mình đến đây mình cầu bảo thôi Chúa cho con chịu cho nó xong. À không, ông xác tin rằng chỉ có Chúa chữa được cho con mà thôi. Nhưng con không xin Chúa chữa, mà cho con xin Chúa được chịu đựng đấy, với như là với đau khổ của Chúa trên thập giá. Con nó có giá trị hơn nhiều. Nhiều lần Faustina chịu đau khổ, và Chúa bảo nếu mà con muốn ta chỉ trong tích tắc tất cả những đau khổ ta cất hết cho con, và nếu con cần ta sẽ tiêu diệt hết cái nhân loại này và lập nên một nhân loại mới cho con. Faustina bảo không, con không cần gì cả. Tất cả những đau khổ này có nghĩa lý gì so với con được có Chúa như ông này. Thưa anh chị em, đây là một lời chứng thật tuyệt vời. Nếu mà ông về lại miền Bắc mà người ta bảo ông đi khấn không được khỏi gì cả, ông có buồn không?
Cha con không buồn ạ.
Người ta cười chê ông bảo ôi, ông này khờ quá, đi khấn lòng thương xót làm cái gì, có ăn thua gì đâu. Ông có thấy chán không?
Không ạ, cha con cứ tin khí thác vào Chúa thôi.
Tuyệt vời quá, tôi phải bái phục ông. Vì không phải ông nói, không phải sức mạnh nào mà ông có thể nói được. Vì con người mình trong lúc đau suốt 20 năm cái bệnh gút, tức là bệnh tay chân nó sưng lên, nhức nhối đau lắm thưa anh chị em. Chúng ta chỉ mới đau khớp một tí thôi mà đã đau lắm rồi đây. Nhúc tay, nhúc chân, xương khớp nó đau hết mình mẩy suốt 20 năm. Vậy mà con vẫn cứ tín thác vào Chúa thôi. Con xin Chúa cho con tiếp tục chịu cái đau khổ đó. Cho nên tôi tặng ông cái máy để làm quà, ông đưa về miền Bắc nha.
Vâng, con xin cảm ơn cha để con loan tiền, loan truyền của cuộc khổ nạn của Chúa.
Cảm ơn ông rất nhiều. Loan truyền của khổ nạn của Chúa. Còn đấy, bà bông tai này lên đây. Bà bông tai lên đây coi, bà đeo bông tai, bà biết bà đeo cái gì không nào? Rồi, con tên gì, ở đâu?
Thưa cha, con là Vũ Thị Tề, ở giáo xứ Văn Giáo thuộc giáo phận Bùi Chu. Năm nay con 62 tuổi.
Ôi, 62 tuổi, vẫn tưởng 26. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con biết lòng thương xót Chúa chắc cũng từ 4-5 năm nay ạ. Nhưng mà con được đến nhà thờ Chí Hòa, con đi lễ được 2 lần. Nhưng mà con muốn nhìn cha nhưng mà con không thể vào được. Con đứng ở sân trời nắng nhưng mà con vẫn chịu khó. Rồi đến hôm cách đây 5 vừa rồi đấy ạ, con xin được số điện của xin được số điện của cha là bà thông gia của con cho con. khi mà con vào tới Sài Gòn này là con cho con biết là số điện của cha.
Rồi ông được ơn gì và rồi sao nữa vẫn tắt thôi.
Rồi con được ơn là thưa cha, con có bệnh ung thư, con vào đây con chữa, nhưng mà khi con đến Sài Gòn vào bệnh viện thì nhiều người kêu đau đớn, nhưng mà con bảo con tin thác vào Chúa, Chúa sẽ chữa con. Khi con đã xuất viện ngày hôm kia, nhưng mà con được ơn Chúa rồi thì con phải đến đây con tạ ơn Chúa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con đã được khỏe mạnh đến ngày hôm nay là con phải lên đây con mới yên tâm. Nhưng mà con muốn là về ngoài Bắc con loan truyền lòng thương xót Chúa, nhưng mà con vẫn chưa về được. Vì là nhiều người gọi điện con là sao bà đi đâu thế, bà không về. Bây giờ cha bà theo đội áo xanh của cha Long đi à? Nhưng mà con vẫn buồn cười thôi. Con bảo họ chưa về được, nhưng mà con vẫn cứ mua đài con tải về ngoài Bắc. Con cứ đưa xe ra cho con gái con ở ngoài Bắc, đưa hết cho mọi người. Và sách con xin, nhưng mà cái đài thì con không có tiền, con cho mọi người. Nhưng mà ở xứ con có ba người rất là nghèo và cũng là có người nằm liệt thưa cha. Nhưng mà mong con về xem là có xin được cha Long cái nào cho họ. Nhưng mà con bảo nếu con có điều kiện thì con sẽ biếu họ, nhưng mà không biết là con như thế nào, vì nhiều người cứ ngóng con về nhưng con vẫn chưa về được. Thì hôm nay là đêm vừa rồi là bà thông gia con có vào theo con đây, cũng hôm nay cũng lên, rồi em dâu con cũng lên đây, và ở Đắk Nông một người em gái và cháu con đang ngồi dưới đấy. Cũng con loan truyền lòng thương xót Chúa thì các em cũng theo hết.
Rồi, con bị bệnh ung thư gì và cái bệnh kéo dài bao lâu và đau đớn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Cha con mới biết khoảng độ 4 tháng nay.
Ung thư gì?
Họ ung thư của tử cung. Nhưng mà vào đây thì bắt đầu con bệnh viện ở Hà Nội họ khám ra, nhưng mà con buồn lắm. Con bảo thôi nếu 62 tuổi Chúa cất về còn sẵn sàng. Ở ngoài nhà thì con cái con cũng khóc nhiều, nhưng mà con bảo thôi con vào đây thì con sẵn sàng dâng cho Chúa. Vì vào cái bệnh viện thì nó nhiều lắm cha ơi, nhiều bệnh lắm, còn những người họ còn quá mình. Nhưng mà con được đến hôm nay sức khỏe con là con đi đâu con đi. Khi mà con đi bệnh viện về cái con lên xe cháu nó đèo về, con đến gần ngày lễ Lạng Sơn sau mai này, con đã đến đây là giáo điểm tin mừng này là lần thứ ba. Thưa cha, lần đầu tiên là con thuê một chuyến xe 6 bà cháu đi, thì con lên thì Chúa đâu mà con về, nhưng mà con vẫn tỉnh bơ, con không đau đớn gì. Vậy đến lần thứ hai là con đi 4 bà cháu đi 2 chiếc xe máy về đến đây là nó mưa. Khi mà đúng là Chúa thương, khi mà đến đây thì mưa to, khi bắt đầu lễ thì lại tạnh, tạnh xong cái đầu là ra về thì lại mưa to, cho đến tới về đến nhà con là 10 giờ đêm, nhưng mà con vẫn tỉnh bơ con khỏe. Thì con cảm tạ Chúa. Con hôm nay con cũng bảo thôi bây giờ không thuê xe nữa, con để cái tiền xe đấy con làm từ thiện. Thì chuyến xe trước là con thuê rồi, đến hôm nay nữa là con cũng mẹ con với một đứa cháu. Xin cha con cho những em trẻ mồ côi cũng hoàn cảnh khó nghèo hơn những mọi người thì xin cha con.
Rồi, lúc nãy chị có nói là có ba người bệnh rất là mong có cái máy, đây tôi gửi cho đúng ba cái nha, để chị về chị gửi cho ba người ấy, cho tôi gửi lời thăm, nói là cha Long và giáo điểm tin mừng anh chị em gửi lời thăm và chúc được luôn luôn tín thác vào Chúa.
Con thấy cha bảo là những người mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa như người ra rồ ra rạ, nhưng mà con xin cha là con cứ nghe lời cha, con ra rồ ra rạ, nhưng mà con nói mọi người họ vẫn cứ nghe con, họ cứ gọi điện vào mua đài tiếp tục thôi cha.
Thưa anh chị em, chữ là ra rồ ra rạ. Tôi là người ra rồ ra rạ nhiều nhất. Nhiều người cứ bảo sao mà cứ phải khổ như vậy, cứ ra rồ ra rại như vậy, không kiếm cái chỗ nào nó yên thân, kiếm cái xứ nào nó thành phố, rồi thì làm một ông cha phó hay là một ông cha rồng ở yên ở ẩn đi cho nó thoải mái, rồi thì sáng lễ chiều kinh mà cứ ra rồ ra rại thì đi loan truyền lòng thương xót Chúa hết chỗ này thứ chỗ kia, rồi bị người ta lên án, bị người ta kết án, bị người ta chê trách, bị người ta lên mạng người ta chửi cho cả gia đình bị nhục nhã ấy trời. Ông cố tôi mà cũng còn bị văng miệng, mà đến lúc mà ông buồn mà ông phải qua đời đấy chứ không phải chơi đâu. 30 tháng 8 này thứ ba này là giỗ 3 năm mà chọn người 3 năm của ông cố. Và ông lúc mà ông nhắm mắt ông lìa đời, ông còn thấy tôi vẫn còn đang ra rồ ra rại. vẫn còn đang là bị là cấm cách, đang bị cấm đủ thứ hết, vẫn còn đang bị nhục nhã ê chề lắm. Lúc đó ông cố tôi nằm xuống là cái đêm đúng 3 năm mấy ngày ấy, thì đau khổ nhục nhã lắm. Và mình chấp nhận trước mắt thế gian là rồ ra rại thật sự. May và bà nói người ta còn tin, chứ hồi đó là tôi đi đâu người ta cũng nhìn, anh em người ta cũng nhìn, đúng cái thằng ra rồ ra rại. Rồi người ta bao nhiêu là tiếng xấu, bao nhiêu là cái ê chề nhục nhã đổ dồn xuống mình, rồi gia đình mình, rồi mọi người bạn bè xung quanh nó cũng xa lánh hết, ra rồ ra rại chỉ vì lòng thương xót của Chúa. Ông có ra rồ ra rại không? Lên đây coi, mọi cho mọi người thấy hôm nay chúng ta ra rồ ra rại hết với nhau thì trước mặt thì thế gian là ra rồ ra rại. Rồi, ông ra rồ ra rại như thế nào, ông nói cho mọi người.
Thưa cha và thưa cộng đoàn, con như thế là bị tâm thần đã hơn được chục năm nay rồi. Thì trong cái sự tâm thần của con ấy, thì con nghe những tiếng Chúa nói và con nhìn thấy Chúa, những cái lòng thương xót của Chúa đấy, thì đến cho mọi người đấy. Năm 2000
ông con tên, ông tên là gì, ông tên là gì, ông bao nhiêu tuổi, ông ở đâu?
Này cha, tên con là khi cha lên toàn là cha cũng nói cả vợ lẫn con còn. Đấy, tên con là Thân, trên vợ con là Mến, còn trên con là Rửa Tội, tên là Ánh.
Ông bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay là 61 tuổi.
Ông ở đâu?
Tôi con ở như thế là xứ Tam Tổng.
Rồi ông biết đến lòng, ông biết đến lòng thương xót Chúa bao giờ?
Con thấy lòng thương xót đã từ lâu, chưa có lòng thương xót con đã thấy cái lòng thương xót của Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người mà lên nhận mình là mệnh, nhận mình là bệnh tâm thần thì có tâm thần không? Không. Tại vì những người tâm thần chả bao giờ họ bảo rằng họ là tâm thần. Những người say cũng bảo chẳng bao giờ họ là say. Những người mà đi theo lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, nếu mà mình bị tâm thần vì lòng thương xót Chúa thì cũng đáng lắm. Đáng lắm chúng ta sẽ bị người ta bảo mình là tâm thần khi mà mình say mê rao giảng lòng thương xót Chúa, khi mình say sưa đến với lòng thương xót của Chúa. Xin tặng ông một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa về ông nghe. Người ta bảo ông là tâm thần, người ta cũng bảo tôi là tâm thần, và tất cả mọi người chúng ta đều là tâm thần. Tâm thần rồi, ông về chỗ.
Chia sẻ.
Tại vì hết giờ, ông về chỗ, hết giờ, về chỗ. Chấp nhận tâm thần đi ông. Trong một tràng hoa tay, thưa anh chị em. Còn rất nhiều anh chị em muốn lên đây để mà chia sẻ ra rồ ra rại và tâm thần vì lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp, còn nhiều cơ hội vì thời gian không có cho phép. Nhưng mà thời giờ không cho phép, Chúa cho phép mỗi một người chúng ta không có thời giờ để làm chứng, không có thời giờ để loan báo ở đây. Nhưng mỗi người anh chị em chúng ta có bổn phận, có trách nhiệm là phải ra về. Không phải là ra về amen, tắt đèn đi ngủ, nhưng phải trở thành những cô khôn ngoan, những cô trinh nữ khôn ngoan trong bài tin mừng ngày hôm nay. Luôn luôn có đèn và có dầu, là sẵn sàng. Trong thái độ sẵn sàng, Chúa gọi lúc nào là ra đi loan báo rao giảng. Dù là bệnh ung thư, dù là bệnh tâm thần, dù là bệnh gút, thưa anh chị em, những người ấy là những người khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Dù rằng thế gian cho rằng ra rồ ra rại, dù rằng thế gian bảo là tâm tâm thần thần, nhưng trước mặt Thiên Chúa, cái khôn ngoan ấy là thái độ sẵn sàng ra đi làm theo lời Chúa, sống theo lời Chúa, thực hành lòng thương xót. Và khi mình ra đi làm theo lời Chúa, thực hành lòng thương xót, thì mình phải chấp nhận những gian khổ, những thử thách, chấp nhận thập giá Đức Giêsu vác trên vai. Và trước mắt thế gian người ta bảo mình là những cô khờ dại, nhưng trước mặt Thiên Chúa ta là những người khôn ngoan, vì luôn luôn có dầu, có đèn, nhưng mà phải có dầu ở trong. Có những người cầm đèn nhiều, người cầm đèn lắm, nhiều người đeo thánh giá lắm, nhiều người và trang sức thánh giá lắm, nhưng có mấy người nhận ra cái giá trị, cái ý nghĩa thực sự của thánh giá mà mình đeo trên tay, mà mình đeo trên cổ, mà mình đeo trên tay, mà mình mang trên mình? Có mấy người nhận ra chuyện đó? Họ chỉ là những người khởi dại mang cái đèn đó mà không có dầu, cho nên cái đèn đó nó không sáng lên được, vì chỉ là đồ trang sức mà thôi. Còn những con người mà khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, có đèn và có dầu ở trong cái đèn ấy, cái dầu ấy là lòng nhiệt thành loan truyền lòng thương xót Chúa, cái dầu ấy là dầu của lòng thương xót. Có được Chúa sức dầu, và Chúa nói rằng những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, những linh mục mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa được Chúa sức dầu vào môi miệng, để những lời loan báo ấy, những lời rao giảng ấy đánh động vào lỗ tai và tâm hồn những người cũng được Chúa sức dầu. Người ấy có dầu ở trong đèn thì đón nhận lời rao giảng lòng thương xót Chúa của người có dầu thì mới sáng lên được. Còn nếu ta chỉ mang cái đèn mà không có dầu, nếu ta xưng mình là tông đồ lòng thương xót, là thành viên lòng thương xót, là có bằng lòng thương xót, là có chứng chỉ lòng thương xót, nhưng đấy chỉ là cái đèn mà không có dầu, vì nó chỉ là cái hình thức, chỉ là cái vỏ, chỉ là cái bên ngoài mà thôi. Còn cái sâu lắng bên trong là dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để dầu lòng thương xót Chúa, cái dầu ấy, cái dầu đau khổ ấy, cái dầu đau thương ấy, cái dầu nhục nhã ấy, nó thấm vào con người của mình, rồi từ cái đau khổ ấy nó rực sáng lên, để cho mọi người qua cái đau khổ, qua cái nhục nhã, qua ê chề của mình mà nhận ra rằng lòng thương xót của Chúa chính qua những thống khổ, chính qua những đau thương, chính qua những nhục nhã ê chề ấy. Thưa anh chị em, dầu của lòng thương xót phải sáng lên, mà nó sáng lên nó phải cháy, cháy thì nó phải tiêu hao, cháy thì nó phải tiêu tan, cháy thì nó phải mất đi. Những cái mất đi, những cái tiêu hao, cái mất đi, cái tiêu hao ấy chính là những hy sinh mà chúng ta chấp nhận khi đón nhận lòng thương xót Chúa, khi ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, trở thành ra rồ, ra dại trước mặt thế gian, nhưng lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Amen.